Có nhiều khi bác sĩ lên đây ngồi thiền, lên đây nghe ông thầy không có sĩ gì hết á. Ông thầy chỉ có hai sĩ à, một là tu sĩ, hai là khất sĩ. Khất sĩ là xin ăn á. Định nghĩa của chữ tỳ kheo là một trong ba nghĩa của chữ tỳ kheo là khất sĩ. Trên đây là lớp thiền thứ sáu, thỉnh thoảng là bác sĩ, thỉnh thoảng là có y tá, thỉnh thoảng là có những người tâm lý học vân vân. Nhưng mà họ khổ lắm, họ không có, rồi social worker thỉnh thoảng lên đây ngồi thiền. Thỉnh thoảng buổi trưa đâu chừng giác chừng 1-2 giờ là có người bấm chuông xin vô ngồi trong này 5-10 phút để cho nó an tịnh cái tâm. Như vậy thì khi mà chúng ta có một phương pháp, chúng ta giúp người ta để cho người ta đừng có từ tối đi vào tối nữa. Người thứ hai là người từ sáng đi vào tối. Cái hạng này, hạng người thứ hai này là thường thấy á. Có cái hoàn cảnh tốt không sống. Chẳng hạn như bây giờ các em nhỏ đó, tuổi thanh niên, teenager đó, các con phải biết rằng các con có rất là nhiều cái hạnh phúc. Có được cha mẹ thương, có ăn, có mặc, có được đi học. Thì đừng có bắt chước người ta cờ bạc, hút thuốc, rượu chè. Rồi thì mình từ ở trong bóng sáng, ánh sáng là mình đi vào cái chỗ tối. Thầy không có nói là không được đi chơi nha, được quyền đi chơi. Nhưng đi chơi là phải biết đi cái chỗ nào để chơi. Tại vì nếu mình không biết chọn cái chỗ mình đi chơi á, thì chỉ cần một lần vô đó thôi là cả đời đau khổ. Đi chơi về có giờ giấc. Bởi vì sao? Bởi vì giống như các con ăn á, các con cũng ăn chừng mực, ăn vừa chừng chứ không ăn quá no. Tại quá no thì nó mất ngon. Cho nên mình đi chơi á là phải có giờ giấc. Ở nhà chơi game cũng vậy, không phải ngày nào cũng chơi game, không phải rảnh là nhào vô cái máy game, mà mình phải có cái giờ giấc chơi cho đàng hoàng. Các con phải tập mình tự một mình moderate, tức là mình tự một mình limit mình từ những cái nhỏ như vậy. Thì mai mốt các con lớn lên á, các con mới biết cái cách moderate và limit và adjust cái đời sống của mình. Tại vì nếu mình nhỏ mình không học cái đó thì mai mốt lớn lên mình không có cái technique để mình sống, mình không có cái talent, mình không có một cái phương pháp, mình không có cái khéo để mình sống. Thầy nói ví dụ như là mỗi lần mà buổi sáng mà thầy muốn làm gì á, là thầy thường tính coi ngày hôm đó có việc gì, đi đâu, thì thầy phải sắp xếp làm sao. Và thầy chỉ đi một vòng từ đó tới đó, và thầy không có phải đi tới đi lui 2-3 dạo. Mình phải tập như vậy để rồi khi mình làm những cái việc khác á, mình đều có một cái rõ ràng ngăn nắp. Nếu mà đứa nào mà đi vô bếp mà phụ mẹ đó nấu ăn á, thì các con sẽ thấy mẹ có cái khéo đó. Ví dụ mẹ muốn xào thức ăn á, là mẹ luộc cải á, là mẹ không phải lấy 5-7 cái thau ra mẹ luộc mỗi thứ một chút mà để cả bàn rồi lát rửa đâu. Mẹ luộc cái gì trước rồi mẹ để một góc này, một lát sau mẹ luộc cái món khác mẹ để một góc. Chỉ cần một cái rổ mà có thể đựng được 5-7 thứ, và nhiều khi chỉ cần một cái nồi hoặc một cái chảo mà nấu được 2-3 món ăn. Một cái chuyện đơn giản đó thôi thì nó cũng đã là cái phương pháp tu học. Bởi vì cái nhỏ mình làm được, mình chính được, thì cái lớn mình làm được. Cái đam mê nhỏ nhặt mà mình bỏ không được á, thì làm sao bỏ được cái đam mê lớn. Nội cái chơi game thôi mà có ai cấm mình chơi, và có game nó có mất ở đâu. Nhưng mà mình chơi phải có giờ. Thì như vậy mình mới là người á, từ sáng đi vào sáng, là hạng người thứ ba đó. Mình được cái hoàn cảnh tốt nè, có mặt, có ăn, có game chơi, có đi học, có cha mẹ thương, có nhà cửa ở, mà mình không có biết, mình không biết appreciate, mình không có biết trân quý những cái mà chúng ta đang có đó, thì chúng ta sẽ khổ. Tại vì lâu ngày rồi á, nó ghiền rồi bỏ không được, thì bắt đầu từ sáng mà đi vào tối. Người ta mời hút điếu thuốc, nó kệ hút thử cho biết. Hút một điếu nó liều một đám, kêu làm một điếu. Mình hút một điếu thuốc, cương lận điếu, mà nhiều điếu thì nó thành nghiền. Cho nên đối với các em mà tuổi nhỏ đó, đang ngồi đây đó, thì thầy cũng nói cái điều này để mà rồi mình nghe lời Phật dạy. Mình đệ tử Phật mà, mình là student của Phật mà, phải nghe lời Phật. Phật có cái nhìn sâu hơn mình, có cái thấy xa hơn mình, Phật chỉ cho mình. Và khi mà mình biết rằng á, trời ơi, hồi xưa mình học có điểm 90 à, hay là 95 mà từ ngày mình quen bạn gái rồi mình tuột xuống còn có 50 à, chết giấc à. Cái đó là mình biết là mình từ sáng đi vào tối rồi đó. Rồi mình hồi xưa mình học điểm cao lắm, mà từ ngày mình mới chơi game là mình tuột điểm. Thí dụ vậy. Hồi đó có cuộc dạo là ở đây là đa số là ghiền phim tàu phải không? Coi ngày coi đêm mà thôi, coi mà bất kể bộ nào cũng coi, hay dở không cần biết, cứ thấy tựa mới là mang về coi. Mà coi riết sức khỏe không có, đủ thứ hết. Rồi một khi mà bây giờ bỏ bớt cái đó rồi thì bắt đầu sức khỏe nó đầy đủ lại. Quý vị biết cách đây 3 hôm Pháp Hòa nhận một cái thư của một anh đạo Tin Lành. Anh mới viết cho Pháp Hòa cái thư, anh nói mỉa mới nói: thưa thầy, con là đạo Tin Lành, nhưng mà tình cờ con được nghe một cái băng của thầy. Và con là người nghiền rượu và nghiền thuốc, nhưng mà có một câu thầy nói trong đó mà con ưng ý mà con bỏ, tới bây giờ là 4 năm rồi. Cái câu mà thầy nói là những người tu hành á, người ta có hút, có rượu gì đâu mà người ta vẫn sống, mà trí tuệ người ta vẫn có. Tại vì có nhiều người quan niệm á, không phải có rượu, phải có cà phê á, phải có thuốc hút á, thì cái tinh thần nó mới sảng khoái, viết nó mới được hay. Rồi mấy thầy người ta có hút, ta có rượu, ta có bia, người ta có gì đâu mà trí tuệ người ta vẫn sáng ngời. Ảnh nghe câu đó ảnh thấy đúng. Ảnh mới nói từ ngày con bỏ tới bây giờ con thấy sức khỏe con có, mập mạp ra, mà đỡ tốn tiền, mà vợ con nó hết cằn nhằn. Thì thỉnh thoảng là mình nhận những cái lá thư như vậy đó, là để cho người ta chia sẻ cái niềm vui với mình. Và mình thấy rằng anh này là từ tối đi ra sáng nè. Còn nếu mà chúng ta không biết á, là mình sẽ từ sáng đi vào tối. Còn tệ nữa là càng tối rồi đó, đi vào cái chỗ tối nữa. Cho nên đó, mình đừng có phí tuổi trẻ, mình đừng có phí sức khỏe, mình đừng có phí thời gian. Một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng không mua được tấc thời gian. Không biết có ai nhớ cái bài thơ đó không? Nhất thốn thời gian nhất sống cái thốn kim, một tấc thời gian là một tấc vàng. Bây giờ mà hồi bữa hôm đây ngồi gặp mấy Phật tử, ngồi lại mà kể lại những cái chuyện hồi xưa đó, 20-30 năm trước, mà 20 mấy năm trước mà gặp nhau đó. Lúc đó Pháp Hòa chỉ mới có 10 mấy tuổi thôi, quý vị lúc đó còn rất trẻ. Bây giờ đi lên đây coi xin ngày đám cưới cho con là biết là bắt đầu mình già rồi. Hồi xưa đi đâu mình dẫn con đi theo, bây giờ nó lớn lên mình đi theo nó. Tức là giờ nó đi đâu mình phải theo, sợ nó hư, muốn đi chỗ nào mình cũng phải chở hết trơn á. Cho Pháp Hòa thông cảm cái đó. Nhưng mà các con đừng có trách cha mẹ là sao mà kiểm soát mình quá chừng. Tại vì thương mới làm vậy, không có thương mới làm. Nhưng mà cha mẹ cũng sẽ thông cảm, tại vì cha mẹ cũng học Phật giống mình vậy đó. Thì cha mẹ sẽ cho mình thời gian nào chơi, thời gian nào đi chơi. Nhưng mà mỗi bên phải có một cái gì? Phải có một cái sự cảm thông. Cha mẹ cho con đi chơi và con đi chơi phải về đúng giờ. Cho con cầm cái phone tay là để cha mẹ gọi coi con đang ở đâu, chứ không phải con thấy số phone cha mẹ rồi con không bắt. Đừng tưởng thầy không biết nha. Thầy biết hết á. Rồi nhiều khi bạn bè sốc mình câu: mày 19 tuổi rồi, mày 20 tuổi rồi, mắc gì mày phải sợ ba mẹ. Ở đây là independent, tự do. Cái đó là họ đưa mình đi vào cái chỗ tối đó. Giống như bây giờ có nhiều người không biết hút thuốc mà nghe người ta sốc một hai câu cái hút, và tới họ ghiền rồi họ đâu có cho mình hút, tự bỏ tiền túi ra mua chứ. Cho nên chỉ vì một câu nói đó mà tốn tiền suốt một đời mà mình không biết. Cho nên đừng có, mình phải biết rằng cái nào mình phải làm. Ví dụ như hồi đó mà đi tu cũng vậy, đi vô trong trường á, mấy đứa nó tới nó hỏi chứ Pháp Hòa, chứ Pháp Hòa biết cái rạp hát ra làm sao không? Pháp Hòa lắc đầu, Pháp Hòa nói Pháp Hòa không biết. Nó vỗ bàn, nó nói trời ơi tội nghiệp nó quá à, nó không biết cái tập hát ra làm gì hết trơn á. Thôi cuối tuần này mình hùng tiền lại, mình bao nó đi coi hát đi. Mình không muốn đi thì mình khỏi phải đi. Mà thiệt sự không biết cái rạp hát cũng có chết tay người ta nào đâu. Chứ đâu nhất thiết là thầy nói vậy có nghĩa là thầy nói thầy thôi, chứ không phải thầy biểu mấy đứa không đi coi hát. Nhưng ý của thầy là chỉ muốn đừng có làm cái kiểu là mình từ ở cái chỗ sáng đi vào cái chỗ tối. Mà một khi mà cha mẹ thương mình, mà người thân mình thương mình, mà nói mình không được nữa, mà buông bỏ mình á, lúc đó mình đau khổ. Người lớn cũng vậy, mình có được một cái hoàn cảnh tốt là chồng thương, vợ thương, nói chung là gia đình đầm ấm hạnh phúc, thì đừng có sân tật. Có nhiều người, người ta thường nói là nhàn cư vi bất thiện, tức là nhàn quá, hạnh phúc quá rồi đôi khi không thấy mình hạnh phúc. Giống như con cá nó ở trong nước mà nó cứ thắc mắc, nó muốn biết nước là cái gì. Người ta với con cá lớn hơn nó mới nói với con cá nhỏ, nước là cái chỗ mà anh đang sống đó, không có nước anh chết rồi. Thì con cá này nó không tin, nó tôi muốn đi kiếm nước, mà nó quên rằng không có nước nó chết rồi. Chúng ta cũng thế, đang sống trong hoàn cảnh tốt mà không biết, cứ đi tìm hoàn cảnh tốt hơn, không bao giờ có. Nên nhớ là mình mang hai đôi dép, mà xin lỗi, mình mang một đôi dép nó hai chiếc, mà mang cùng một lúc mà nó có mòn á, thì tuy rằng nó khập khểnh nhưng mà nó cũng lặn cặp. Bỏ chiếc này đi, kiếm chiếc mới thay vô, bảo đảm nhịn giống ai hết trơn á. Tại vì chiếc cũ, chiếc mới, chiếc khập khểnh, chiếc còn nguyên. Thấy không? Hai chiếc dép có giống nhau bao giờ. Thành thử đã đừng có bao giờ nghĩ là không hợp chiếc này đi tìm chiếc khác. Đó là triết lý vợ chồng, người ta kêu là triết lý đôi dép. À rồi, triết lý thằng bùm. Việt Nam mình có cái câu triết lý thằng bùm, thằng bùm mà có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Bùm rằng bùm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi cái gì? Ao sâu cá mè. Bùm rằng bùm chẳng lấy mè, chú phú ông xin đổi một bè gỗ lim. Bùm rằng bùm chẳng lấy lim, phú ông xin đổi con chim đòi mồi. Bùm rằng bùm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nấm sôi. Bùm cười. Đó là bài học hay vô cùng. Bởi vì thằng bùm nó biết rằng là nó chỉ có cái quạt mo thôi, mà người khác mà đem đổi tới nó là một bè gỗ lim, một ao sâu cá mè, một con chim đòi mồi là chuyện không bao giờ có. Và cái quạt mo nó chỉ đáng giá với một nắm xôi, thì nó sẽ đổi một nắm xôi. Đó là triết lý người biết sống từ sáng đến sáng. Mình hoàn cảnh như thế nào thì mình sống với cái hoàn cảnh đó. Mình không phải là hoàng tử mà cứ đứng tối ngày cứ chiếm trệ, nói trẫm nói vua thì cũng không phải là trẫm là vua. Quý vị hiểu mà nói vậy đó. Ví dụ giờ cái phòng khách này nó có một chút à, mà đem nguyên cái bộ ghế salon cả mấy chục ngàn bằng với cái nhà kế bên vô để, nó giống ai? Nhà người ta 300 ngàn, người ta để bộ ghế salon 30 ngàn là phải. Nhà mình nó 30 ngàn mà đem bộ ghế 300 ngàn vô để là không thể được. Đó là cái triết lý mà chúng ta sống, để rồi chúng ta đừng có tự mình phải đi từ cái chỗ sáng vào chỗ tối. Mình có nấm soi thì chỉ có xứng đáng, mình có một cây quạt mo thì nó chỉ xứng với một cái nấm soi. Và người ta đổ nấm soi mình bùm cười. Còn mà bè gỗ lim mà ao cá mè là ba bò chín gì, cái đó không bao giờ có. Đức Phật dạy một câu trong 10 điều tâm niệm: thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì bắt đầu rắc rối nó sanh. Chợ đời này á, ít hiếm khi nào mà khi khổng khi không người ta làm ơn ta, tới ta cho mình cái gì lắm. hiếm lắm. Phước đức ông bà lắm, mình mới gặp một cái người mà ta thật lòng ta. Dĩ nhiên trên đời này có những bậc Bồ Tát xuất hiện giúp mình, nhưng mà ở đây á, trong cuộc đời nó có những cái việc mà người ta đến với mình á, ta đổi chác với mình á, thì nó phải có cái nguyên do chứ không phải tự nhiên. Thầy muốn nói cái này là nói cho các em nhỏ đó. Gần đây á, thỉnh thoảng á, nói gần đây thì không đúng, xưa nay là cứ lâu lâu á, là Pháp Hòa có nhận được những cú phone của những anh ở trong tù. Anh gọi ra thì anh mới nói là tôi ở trong tù, và tôi nhờ tôi đọc được vài cuốn sách Phật giáo được chuyển trong này, thì tôi thấy rằng những cái lời Phật dạy rất là hay, và bây giờ tôi muốn tìm tới liên lạc với ở đây để mà tôi xin thêm sách. Thì lâu lâu Pháp Hòa gửi sách, gửi băng vô. Thì mới ngày hôm bữa thứ bảy đây, Pháp Hòa nhờ Phật tử xỏ tiếp những sâu chuỗi tay, tại ngoài trong đó họ email ra, họ xin mình cho những anh tù ở trong đó những sâu chuỗi để họ bắt đầu họ tập niệm Phật, họ tập ngồi thiền. Và trong tương lai đây là một năm, Pháp Hòa sẽ đi vào những cái chỗ đó một hai lần để gặp gỡ những người đó và chia sẻ với họ. Thì mình mới biết là những người này ngày xưa ở trong bóng tối, nhưng mà khi mà người ta bừng ra rồi thì người ta muốn cầu đi tới cái chỗ sáng. Còn chúng ta đã có cái hoàn cảnh tốt ở trong ánh sáng rồi thì không có dạy gì mình đi vào cái chỗ tối. Bây giờ mình nghĩ, mình nghiệm lại cái hoàn cảnh của chúng ta đây, phải nói là chúng ta đang ở ánh sáng, cho nên không biết trân trọng thì uổng lắm. Có nhiều khi cha mẹ kế bên mình không biết trân quý, rồi khi nào mà cha mẹ không còn thì lúc đó mình mới quý, thì lúc đó muộn rồi. Rồi ngược lại, có nhiều khi con đang ở bên cạnh mình không quý, và để khi nào nó chịu hết nổi mình rồi, nó dọn ra, nó xách gói nó đi, nó bỏ nhà bỏ cửa, thì lúc đó mình lại tiếc, mình tiếc rẻ. Cho nên rồi ở đây á, Phật chỉ muốn dạy chúng ta là chúng ta phải tu cái con đường trung đạo. Mình ở cái xứ này á, thì mình biết được con cái mình nó như thế nào, rồi mình cho nó một cái hoàn cảnh như cái đời sống của nó. Nhưng ngược lại rồi mình con cái cũng phải thông cảm cho cha mẹ, rồi mình cũng phải làm lại những cái gì cho cha mẹ để cha mẹ yên lòng ở nơi mình. Chúng ta không có leo thang làm khổ nhau. Như vậy thì cái người mà sống như vậy thì mình là những người, nếu mà mình ở trong tối thì bây giờ tập ra sáng, mà đã là ở sáng rồi thì mỗi ngày phải mỗi ra sáng. Còn không á thì chúng ta sẽ là những người từ tối đi vào tối, hay là từ sáng đi vào tối. Vì vậy mà ở trong bài kinh này, tại sao có cái tên là kinh nhân quả? Bởi vì mình tưởng đâu á là cái nhân này mình bị rồi, cái quả này mình bị thì không có chuyển được. Nhưng mà thưa không, mình có thể chuyển được, chuyển theo cái hoàn cảnh của mình. Như có một Phật tử đau khổ chuyện vợ chồng không hạnh phúc. Thì cái vị Phật tử này á, không còn tinh thần làm gì nữa hết. Thì cái bữa đó nói chuyện với Pháp Hòa, thì Pháp Hòa có nói như thế này: ở trong cuộc đời này á, chúng ta có nhiều thứ tình cảm khác ngoài cái tình cảm giữa trai gái vợ chồng. Chúng ta còn có tình cảm của cha mẹ anh em, thầy trò bạn bè. Thì đừng có vì một cái đó mà chúng ta quên hết tất cả những người xung quanh, rồi để làm khổ mình và làm khổ những người xung quanh. Mà trên đời này á, đến với nhau bằng cái tình á, mà thiếu cái tâm á, thì luôn luôn sẽ thay đổi. Bởi vì tình á, là nó chỉ hấp dẫn theo mắt, theo thanh, theo hương, theo vị, theo xúc thôi, theo cái tưởng tượng thôi. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có một người cô gái đẹp như trăng. Tưởng mà tưởng thì không bao giờ nó đúng 100% hết. Đó, lên internet chat tưởng không à. Tới hồi mà gặp thiệt rồi mới bắt đầu hỏi ơi. Chứ đâu phải thật vậy. Vì vậy cho nên á, là mình phải biết Ở đây có rất nhiều những người trẻ như vậy. Đây, pháp quà thứ hai này, ngày mai đi vô nhà thương tâm thần thăm một anh đệ tử người Tây Phương này. Thanh niên đẹp trai cao ráo mà chỉ vì một cái chuyện đó thôi mà bây giờ phải vô nhà thương điên nằm ở trong. Rồi chiều hôm qua gọi nó, thầy ơi thầy vô thăm tôi. Rồi ngày mai sáng đây phải đi vô thăm ảnh chút. Rồi quý vị mới thấy là cả ngày ở trong chùa, chứ không có phải tưởng như mình nghĩ, không có phải nghĩ tưởng như là mình tưởng đâu. Cũng y chang như quý vị vậy, nhưng mà nhiều khi còn làm overtime nữa. Lương thì không có lãnh à, nhưng mà nếu không đáp ứng được thì chết à. Nói như vậy không có trách, không có than gì hết, nhưng mà để cho rồi chúng ta lấy cái tâm chúng ta ra, đừng có lấy cái tình không mà sống. Người Việt Nam chúng ta thường dùng hai chữ tâm tình. Từ cái tâm nó có tình, và tình nó phải được bao phủ bằng cái tâm. Bởi vì cái tâm là luôn luôn nó có sự trong sáng. Còn tình á, là nó ngắn hạn, nó bồng bột, nó hời hợt và nó rất là mong manh. Cho nên người ta mới kêu tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Rồi gì đó, càng nhìn anh yêu anh hơn và yêu anh mãi gì đó. Rồi mai mốt rồi có quên nhau rồi, ôi đủ thứ hết. Người ta cũng nói giống như kinh Phật vậy, nhưng mình đâu có nghe, mình nghe mấy cái câu kia thôi. Rồi cái quên cái câu là cuối cùng là tình bơ vơ. Quên mấy câu đó. Em đâu có hay tình ta gian dối, mình đâu có nghe mấy câu đó đâu. Cho nên mình mới van xin người kia, cứ nói thiệt đi, cứ nói với tôi đi, dù là nói dối cũng được. Hôm nay là mình nghe cái bài kinh nhân quả Phật nói đó, bốn hạng người. Bởi vì ông vua Ba Tư Nạc ông nghĩ người nào giàu là giàu hoài, người nào sang là sang mãi, người nào nghèo là nghèo hoài. Phật nói không, người nghèo mà biết làm ăn, biết dành dụm thì cũng trở nên giàu. Người giàu mà không biết giữ gìn phung phí thì cũng trở nên nghèo. Người đang sống hạnh phúc mà không biết tu tạo phước lành, gieo những cái điều xấu ác thì sẽ gặp những cái cảnh khổ như thường. Không có bao giờ cái gì mà nó ở yên một chỗ. Như là người từ tối vào tối, từ tối vào sáng, từ sáng vào tối, từ sáng ra sáng. Bốn hạng người. Hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái bài kinh này, thì mong rằng tất cả chúng ta nghe cái bài kinh này rồi mình tự mình reflect, là mình tự mình phản chiếu, coi coi mình đang ở trạng nào. Nếu mà mình đang ở trong cái trạng là từ tối vào tối á, thì mình phải đọc cái câu này hồi nãy mình đọc nè: biển trần khổ lâu đời trôi dạt. Câu thứ kế là gì? Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Đó là người biết từ tối đi ra sáng. Còn cái người mà dày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài, đó là người từ tối đi vào tối, hay là từ sáng vào tối. Người mà đệ tử nhận ra rằng, đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì không biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quên lối bỏ hình bắt bóng, quen cái lối đó rồi bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc là rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Sự sống màu nhiệm mà không thấy, đang có hạnh phúc mà không thấy, cứ quanh quẩn trong vòng buồn giận, lát giận lát hờn, một chút móc mà hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Nhưng mà chỉ cần làm ngược lại, trăm lần xả ngàn lần bỏ, thông dong tất giả rứa mà vui. Cuộc đời có rứa với ri à. Đó là câu đối của một hòa thượng người Huế đó, cho nên ngài mới có chữ ri với chữ rứa. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dông tất dạ rứa mà vui. Tại đây đường đời chật chội nhiều chen lấn, cửa đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Cửa đạo thênh thang mở toàn sáu cửa mà không mấy người vô. Còn những cái chỗ mà sắp hàng mà phải nghĩa là trả visa cà credit mà thôi, đi xuống đường 101 này rồi thấy. Ở cái đường từ đây mình ra đường Jasper mà đi ra phi trường, đó là đi ngang cái đường White Avenue đó. Mùa đông lạnh mấy chục độ vậy nè, mà có những đứa nó mặc những cái cũng rất ngắn, mà đứng mùa đông nó chờ người ta mở cửa ba cho nó vô. Cứ một người ra là được một người vô. Cứ mỗi lần đi ngang là Pháp Hòa chỉ mấy chú. Pháp Hòa nó thấy không? Thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người chen vào. Khổ không? Đi vô đó uống cái đó rồi là đốt tâm can, tốn tiền, sanh chuyện, đứng lạnh gần chết mà chấp nhận. Còn ở đây trải một tấm tọa cụ, cúng cho cái tọa cụ, lát cúng cho dĩa cơm chay, rồi nói đạo lý cho nghe, free 100% mà hổng mấy người tới. Đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Rồi những cái câu đó mình phải chép nó ra, rồi để đâu đó xung quanh nhà rồi học. Cái đó gọi là niệm pháp. Mình Phật dạy mình có ba cách niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm Phật á là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là nhớ Phật là niệm Phật. Còn mình học kinh mà nhớ kinh gọi là niệm pháp. Niệm pháp nhiều chừng nào quý chừng nấy. Đó, quý vị học đây nè, mà cái cuốn này nè 13, 14 năm nay rồi tụng rồi đây nè, thuộc được mấy câu? Không có mấy câu hết. Bây giờ ráng tích một câu trong này nè. Có một câu trong này hay lắm: chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê làm cho thế giới này trở nên thành nơi hỏa ngục. Nếu tu tập chuyển hóa, chế tác được hiểu biết, chế tác được thương yêu, chúng con sẽ làm xây được tịnh độ ngay nơi này. Dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Mấy câu đó không niệm đi, học cho thuộc mấy câu đó. Niệm chi hoài, tháng rồi nó mắng con câu đó, tháng trước nó mắng con câu kia, mà niệm cái đó nó không có hạnh phúc cho mình. Cho nên niệm Phật, niệm pháp rồi niệm tăng. Niệm tăng là gì? Mỗi tuần thứ bảy tối 7:30 đi chùa nghe pháp. Sáng chủ nhật 10:30 đi chùa gặp tăng thân, gặp mọi người để mà tụng kinh chung rồi nghe pháp chung, đó là niệm tăng đó. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, quý vị nhớ trong kinh Di Đà nói không? Người nào mà có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là người đó ở cực lạc. Còn người nào mà không niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là ở cực khổ. Cho nên cũng cái cực à, mà khổ hay là vui là do mình, chứ Phật không có ban phát gì cho mình hết. Thôi Pháp Hòa xin dừng ở đây và chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Xin đại chúng hồi hướng. Pháp môn sinh hồng sinh huyền đàm phường nào sinh nguyện đoàn hòa Phật sinh chứng nam.